Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 17, chương 21. Trung sĩ nhất Nguyễn Hữu Kiểm, người giữ vườn bên bờ kinh Thị Đội. Hết một ngày công vắt, ba ngày gạo, chúng tôi được ra. Đoàn xe chở quân về đến cầu Phụng Hiệp đúng 5 giờ chiều. Lại hết một ngày, nhưng vẫn còn sớm hơn nhiều so với ngày mà chúng tôi mới từ 7.000 ra đây. Xuống xe thấy Kiểm đang đứng phía sau bửng GMC nhìn anh em trong trung đội 1 đang nhảy xuống. Tôi bỗng nhớ lại trong 4 ông trung đội trưởng thì 3 ông đã có bà xã đến hú hí. Chỉ riêng Kiểm thì cho mãi đến hôm nay đi hành quân vẫn còn dài cổ chờ. Tôi đến sau lưng Kiểm, nói nhỏ: "Ê, lát chiều về à, ghé ăn cơm với tôi nghe Kiểm." Kiểm quay lại chào tôi, có vẻ cảm động. Anh nghĩ tôi chỉ mời trực tiếp và riêng anh mà không qua hệ thống tần số, mời chung có lẽ vì tôi biết anh đang mồ côi. Kiểm gượng cười:
"Cảm ơn thiếu quý." "Thiếu quý đừng lo, thằng Phước nó vừa chạy ra chợ. Ở Phụng Hiệp mà không nhậu cá lóc nướng chui thì uổng lắm. Muốn mời ông thầy những mà chiều nay chắc là dễ gì."
Nói xong Kiểm cười ranh mãnh. Tôi biết anh muốn ám chỉ rằng tôi phải về ăn cơm với Vân rồi. Tôi cũng mỉm cười với anh rồi cùng đi vào con đường nhỏ để đến vị trí đóng quân. Đang đi bỗng Kiểm dừng lại rồi há hốc mồm kêu lên:
"Ý trời ơi!"
Tôi nhìn về phía trước, một người con gái khá trẻ, tóc dài, nụ cười bẽn lẽn, vừa đi tới vừa nhìn Kiểm chăm chăm. Không cần suy đoán tôi cũng biết đây là bà Kiểm. Nhớ hôm vừa bàn giao đại đội, tôi hỏi thăm tất cả anh em cán bộ trong đại đội từ hàng hạ sĩ quan trở lên, nhất là các ông trung đội trưởng. Tôi vẫn còn nhớ Kiểm khai lý lịch là mới cưới vợ được hơn 3 tháng, vậy mà tính đến hôm nay cũng chỉ hơn 5 tháng, mà hơn 2 tháng thì đã ở Bà Đầm. Trong khi bà xã Kiểm còn đang sẻn lẻn trước mặt tôi cười hỏi hắn: "Cái này là nhớ quá phải ra đây không?" Mặt Kiểm hơi đờ ra một chút, nhưng rồi anh ta vừa gật đầu vừa ôm bụng cười khi biết rằng tôi lặp lại đúng câu nói mà anh đã thốt ra hôm bữa họp để đi hành quân. Chắc vì không dằn được sự mừng vui thương nhớ, Kiểm ôm đại vợ vào lòng ngay giữa đường làm cô vợ đỏ mặt đỏ mày, tay phủi chân dãy lìa lịa. Buông vợ Kiểm ra, Kiểm giới thiệu: "Đây là Hằng, vợ em ông thầy." Xoay qua Hằng, Kiểm giới thiệu tôi với bà xã anh. Tôi nhìn chị và nghĩ rằng chị chắc cũng hơn Vân chừng vài ba tuổi là cùng, và chắc cũng là nữ sinh mới thôi đây, cũng lại là một nạn nhân của lính sình lầy, cái miệng dẻo như kẹo kéo Nguyễn Hữu Kiểm. Cả hai vợ chồng Kiểm tiếp tục đi theo tôi mà không rẽ về hướng trung đội 1. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi. Mãi khi bước vào cổng nhà tôi, Kiểm mới nói nhỏ: "Vợ em muốn chào chị cho biết mặt." Tôi gật đầu mời vợ chồng Kiểm ngồi. Vừa định ra sau nhà thì Út bước ra chào khách, tươi cười nói:
"Chị ba chắc đang trên đường về."
Út nói chưa dứt câu thì một tà áo dài trắng đã quẹo vào cổng. Vân bước vào, cô hơi ngạc nhiên thấy nhà có khách. Chào khách rồi để chồng tập học trò lên bàn, Vân nhìn tôi, nụ cười thật tươi, em nói:
"Thấy đoạn xe đậu ngoài trước là em biết anh về."
Kiểm đưa tay về phía Vân, giới thiệu với vợ:
"Chị Vân là nhớ quá của thiếu quý đại đội trưởng."
Biết Kiểm trả miếng mình khi nãy, tôi nhìn anh bậm môi rồi lại cả hai cùng cười. Trong khi Vân và bà xã Kiểm chào nhau, nói vài lời xã giao rồi nhìn chúng tôi. Có lẽ hai cô không biết chúng tôi đang cười chuyện gì, và nhất là không biết cái gì mà nhớ quá. 6 ngày ra đóng ở Phụng Hiệp thì hết 4 ngày lại vô vùng. Vân lúc này đổ dậy ca chiều, mà vào buổi chiều tôi thường khi phải dự những phiên họp hành quân đến tối mịt mới về tới nhà. Tối nay cũng vậy, đã hơn 8 giờ phiên họp cũng chưa kết thúc. Ngày mai đại đội 2 và đại đội 3 trực thăng vận vô bốn tàu. Đại đội tôi được nghỉ nhưng nằm nhà trừ bị, do đó cũng phải vẽ phỏng đồ, nghe thuyết trình kế hoạch hành quân. Bốn tàu là cái ổ, dù chi khu Phụng Hiệp gần đây bung khá rộng, nhưng tầm hoạt động của địa phương quân và nghĩa quân cũng có giới hạn.
Hai đại đội nhảy ngày mai cơ hội chạm địch rất cao, do đó chuyện được nghỉ trọn ngày mai cũng chỉ là chuyện cầu may thôi. Khi tôi về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tối, cả nhà tôi đang xem một tuần cải lương trên TV, đón tôi và mời vào bàn ăn. Vân nói nhỏ: ba má và cả nhà đều đã ăn xong, chỉ còn có mình em và anh thôi. Tôi mỉm cười cảm ơn cả gia đình. Tôi biết ba má tôi rất thương Vân, hai ông bà là người rất trọng lễ giáo, nên khi thấy Vân chịu nhiều thiệt thòi trong lễ cưới, dù không có chàng rể vẫn được cha Vân cho tiếp tục tiến hành nghi thức và rước dâu. Ba tôi cho đó là một ân nghĩa mà ông không được quên. Và mặt khác của ân nghĩa là tình thương, nên Vân giành được nhiều tình thương trong lòng ba má tôi vì sự thiệt thòi của em. Trong mấy ngày về với gia đình, tôi biết ba má và các em tôi lúc nào cũng muốn dành cho hai đứa tôi thật nhiều riêng tư, vì chúng tôi đang trong thời kỳ trăng mật. Chuyện khó tin nhưng có thật, và có lẽ cũng chỉ xảy ra một lần trong đời lính của tôi mà thôi. Đó là trong tuần trăng mật lại nhảy trực thăng vận, đời lính chiến chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Để hai cái chén đũa vừa lao xong lên bàn, vừa rót trà vào ly đá, Vân hỏi tôi: anh đói lắm không? Tôi nói rất nhỏ đủ cho Vân nghe: nhìn em anh không có ăn ba ngày cũng chưa biết đói. Vân xì một tiếng, mặt đỏ rần, mở miệng là nói bậy. Nếu ngày xưa em biết anh nói năng như bây giờ thì tôi cúp lời em. Thì thương anh còn sớm nhiều hơn nữa phải không? Vân trề môi hất nhẹ cằm một chút rồi để ly trà đá vào chỗ tôi. Em ngồi xuống chống hai tay lên cằm nhìn vào mắt tôi. Đố anh người ta ăn no hay nói bậy no? Tôi bưng ly trà đá hốc một ngụm mỉm cười. Cả hai thứ đó đều không thể no. Vân nếu cặp chân mày rậm nhìn tôi chăm chú. Vậy chứ thứ gì làm người ta no? Anh nói em nghe đi. Để ly trà đá xuống bàn, tôi quay lại nhìn em chậm rãi. À, với anh chỉ cần nhìn em là đủ no rồi. Dân đứng lên bước lại nhéo nhẹ vào hông tôi một cái nói: em đi xem tivi, vì nếu ngồi đây anh cứ nói bậy hoài. Tôi lật đật đứng ngay dậy nắm tay Vân đỡ ngồi xuống. Em đi, tình hình còn tệ hại hơn là anh ăn đâu có vô nữa. Dân ngồi xuống quay lại vô hướng khác để giấu nụ cười. Buổi sáng không có trực thăng vận như kế hoạch đã phổ biến chiều hôm qua. Theo dõi trên hệ thống không lực, tôi nghe bên tiểu khu Phong Vinh vô cùng bận rộn. Hình như một đơn vị cấp đại đội bị lọt ổ, thương vong khá nặng. Hai đại đội đang ứng trực diều hâu được giải tỏa, giờ chuyển sang cả tiểu đoàn ứng chiến tại chỗ. Tôi chuẩn bị tinh thần và tình hình này. Chuyện nhảy trong ngày hôm nay khó tránh khỏi, nhưng tôi không dám hé môi. Hơn 10 giờ cả nhà tôi đang quay quần bên mâm cơm sáng thì Lữ chạy vào đưa ống liên hộp cho tôi. Trình ông thầy số 6 đầu máy. Tôi cầm combine 11, tôi nghe số 6. À, 15 phút nữa xe sẽ đến bốc cả gia đình anh. Sử dụng bản nhạc 50 cây số cảnh. Nhận hiểu rõ trả lời tango. Nhận rõ số 6 năm. Tôi buông ống liên hộp và cũng buông luôn chén cơm trước sự lo lắng của sững sờ của ba má và Vân. Sở dĩ ông sĩ gọi tôi là vì hôm nay đại đội 1 được nghỉ sau 4 ngày trong vùng, và từ sáng tới giờ tôi chưa nhận được lệnh lạc gì cụ thể, trong khi các đại đội khác thì đều đã ở bãi bốc từ sáng sớm. Như vậy chắc chắn đại đội 1 sẽ bao chót đoàn xe. Tôi cho Thượng sĩ Bình đi dài theo vị trí thổi tu quýt tập hợp. Tôi gọi ba ông trung đội trưởng thông báo tình di chuyển và hướng dẫn ba ông loại bản đồ được sử dụng bây giờ. Đó là độ bản đồ đặc biệt dùng để nhảy diều hâu. Mỗi cảnh có chiều dài tới 50 cây số ngoài thực tế. Trong 2.500 cây số vuông này, chúng tôi có sẵn phóng đồ định vị mục tiêu trước. Chỉ cần ông trung đoàn trưởng đọc chùm mục tiêu là chúng tôi biết ngay khu vực làm ăn. Lệnh 15 phút nhưng tôi biết phải từ nửa giờ trở lên, may ra xe chở quân mới tới, nên sau khi sắp xếp mọi chuyện, tôi trở lại bàn cố nuốt cho xong chén cơm để má tôi và Vân yên tâm. Vì tôi thấy nãy giờ cả nhà đều im lặng, hình như ai cũng đã no, nhất là má tôi. Và Vân đã đứng dậy rồi, tôi ôm vai má. Tụi con như là như vậy đó má à. Nhịn đói riết rồi cũng quen, má đừng lo và đừng có lấy làm lạ. Má tôi cười, nụ cười gượng gạo, nhưng tôi biết má rất lo. Đây là nỗi băn khoăn trăn trở lớn của tôi. Đóng quân tại nhà, niềm vui thật lớn, nhưng cũng phô bày hết mọi gai góc, mọi khía cạnh sinh hoạt, vừa hiểm nguy, vừa không giống ai trong cuộc đời lính của mình, mà mình lâu nay cố giấu không cho ba má, cho Vân chứng kiến. Thật khó nói biết bao. Tôi vừa và phần cơm còn lại trong chén vừa cố chọc cười, nhưng hình như ai cũng chỉ cười gượng. Vân bước vào phòng thay áo chuẩn bị đi dạy. Tôi bước theo em, ôm vai em. Tôi nói nhỏ vào tai em: em đừng buồn ra mặt nhăn, má thấy sẽ lo hơn nữa. Dựa đầu vào vai tôi im lặng một chốc, Vân nói: em không buồn đâu, em biết chuyện này từ gần 2 năm rồi mà. Anh yên tâm, em sẽ có cách nói cho má vui. Tôi vỗ nhẹ lưng em: cảm ơn em vô cùng, em là tri kỷ của anh. Khi đại đội tôi nhảy xuống mục tiêu đã là 5 giờ chiều. Mục tiêu là một thửa ruộng xanh rờn, thân lúa sắp chỗ đồng đồng, vậy mà mấy mẫu lúa coi như tan tác. Vùng này thuộc cờ đỏ, tức vùng nước nổi. Mỗi năm nông dân chỉ cấy hoặc xạ được một mùa mà thôi. Mùa nước cũng như mùa khô, đồng ruộng cờ đỏ nhìn xuyên suốt tận chân trời, giống như đứng ngoài biển nhìn ra khơi. Vì khu vực đồng điền cũ của Tây này, ruộng không hề có bờ ranh, bờ đê, nghĩa là hoàn toàn không có cây cối lớn nhỏ gì cả. Trong cái biển mênh mông đó chỉ có lúa và lúa. Lúa được trồng ở vùng nước nổi này cũng thuộc giống lúa nổi, nghĩa là sau khi xạ cấy xong, lúa lớn lên và theo mùa nước nổi. Hàng năm cứ đến mùa nước nổi, nước lên từ từ thì lúa nhích, nước lên thì lúa nhích lên từ từ để đuổi kịp theo nước. Trừ những năm bị lụt, nước dâng cao đột ngột và cầm thủy lâu ngày, lúa không vượt theo kịp, bị ngập, bị úng nước, lúa hết thở, lúa chết. Bình thường nước lên rồi khi nước rút, lúa bắt đầu trổ bông và chín vàng, đúng mùa gặt vào Tết ta. Nhiều khi được mùa nông dân thu hoạch bội thu, vì nhờ phù sa từ thượng nguồn sông Cửu Long theo dòng nước lên, mang đến biết bao màu mỡ. Đặc tính chung của giống lúa nổi này là thân rất cao, cao gấp rưỡi, gấp đôi lúa thường. Do đó Việt Cộng đã lợi dụng mấy mẫu ruộng với thân lúa rất cao này để phục kích một đại đội địa phương quân. Không hiểu sao kế hoạch hành quân của đơn vị địa phương quân này lại bị rò rỉ sẽ để địch nắm được, nên chúng ém quân trong ruộng lúa nín thở chờ. Mới 8 giờ sáng, đơn vị địa phương quân di chuyển ngang qua và lọt ngay ổ, hai bên cận chiến. Vừa bất ngờ vừa bị động, dĩ nhiên quân ta thiệt hại nặng. Trận đánh diễn ra từ 8 giờ sáng đến hơn 9 giờ thì tiểu khu mất liên lạc. Một đơn vị địa phương quân khác mới từ Thuận Trung kéo ra, vừa khỏi quận lỵ đã bị pháo tới tấp, phải lui về. Do đó chúng tôi mới có lệnh xuất quân lúc hơn 10 giờ sáng. Chúng tôi được bốt tại khu ruộng trống trên cầu trắng nhỏ cách Phụng Hiệp hơn 1 cây số. Khi đại đội 2 và đại đội 3 đáp xuống trận địa thì đã hơn 2 giờ chiều. Địch pháo từ xa mấy quả 82 ly nhưng không gây thiệt hại cho đoàn trực thăng đổ quân cũng như cho hai đại đội 2 và 3. Tiểu đoàn tràn lên chiếm mục tiêu thì không còn bóng dáng tên địch nào. Có lẽ ngay khi trực thăng võ trang tác xạ đổ quân chúng đã rút. Tiểu đoàn chúng tôi yểm trợ cho đơn vị bạn gom góp quân nhân thất lạc, tản thương và thu nhặt thi thể các chiến hữu đã hy sinh. Địch đã làm chủ chiến trường từ nhiều giờ. Khi chúng tôi tới, vũ khí của các chiến sĩ địa phương quân đã hy sinh, đã bị họ tịch thu đi từ lâu. Đêm đó cả tiểu đoàn qua đêm tại chiến địa. Ngày N1, đại đội 2 và đại đội 3 được thả xuống hai điểm nghi ngờ khác nhau cách xa nơi diễn ra trận đánh hôm qua trên 5 cây số để truy kích nhưng không tìm thấy địch. Ngày N2, bộ chỉ huy tiểu đoàn đặt bản doanh gần cờ đỏ quận lỵ Thuận Trung để tung các đại đội nhảy diều hâu. Liên tục trong 2 ngày đại đội tôi bị ngâm nước. Nhảy đầu xuống nhầm một cái lung sâu, nước gần tới ngực. Mình mấy cả thầy lẫn trò ướt mềm suốt đêm. Ngày hôm sau để vậy lộ luôn, chiều tối nhận điểm đóng quân ngay ruộng lúa. Nếu cả đại đội tôi mà quân thì ít nhất một mẫu lúa sắp trổ đồng đồng này sẽ bị hoa phá hoại, và cũng không biết phải ngủ cái kiểu nào trên ruộng lúa. Tôi phải đưa Đại đội vượt qua một lung nước khá xa mới tìm được một chỗ tạm có ít đất để bố trí. Đa số anh em buồn tình để mình mẩy ướt như vậy ngủ luôn. Cho nên nhiều bà con hỏi tại sao, sao chữ lính còn có thêm chữ lát. Bởi vì vùng sình lầy mình mẩy ướt mem suốt ngày, lính lại làm biến tắm nữa. Năm ba ngày liên tục kéo dài như vậy thì chạy trời cũng không khỏi bị lát. Tôi ngủ suốt đêm chập chờn nhiều mộng mị.
Sáng nay đầu nhức như búa bổ và có hiện tượng lạnh rung như bị rét rừng. Điều mà từ trước tới nay tôi chưa hề gặp phải, kể cả thời gian ở rừng bên Mã Lai, rừng Dục Mỹ và vừa rồi vùng hoang dã đầy muỗi mồng gần U Minh. Tôi gọi y tá nghiệp, anh lấy nhiệt độ và cho biết khá cao, gần 39 độ và trạng thái giống như cử rét. Từ đây lội lên tiểu đoàn khá xa nên nghiệp gọi máy hỏi ý kiến thiếu quý Long, sĩ quan trợ y tiểu đoàn, và thiếu quý Long đã dặn nghiệp loại thuốc phải cho tôi uống. Tôi biết hôm nay nhảy liếp đầu sẽ là đại đội tôi vì trúng ngay phiên trực, nhưng đã 1 giờ chiều vẫn chưa có lệnh gì từ Sóc Trăng. Hy vọng qua được một ngày diều hâu trong tình trạng cử rét này. Dù sáng tới giờ đã uống 2 lần thuốc nhưng tôi thấy tình trạng không có gì khả quan. Nhưng đã nói rồi, số tôi là số hên, đúng hơn là số đỏ. Nên đến gần 2 giờ chiều thì trên tần số không lực, tiếng ông Sóc Trăng mà không phải tiếng ông Cần Thơ. À, Kim Thước 1, gia đình anh sẵn sàng chưa? Trả lời.
Sẵn sàng thưa Cần Thơ.
Tốt, 10 phút nữa là chuồn chuồn tới bốc anh đó, chuẩn bị cháy khói ngay. Tôi đáp khi ông vừa dứt câu nói.
Màu vàng thưa Cần Thơ.
Y tá nghiệp nhìn tôi ái ngại.
Thiếu quý đang bị cử rét hành đó, chưa chắc đi một mình đã vững làm sao nhảy được.
Nói xong nghiệp báo cho thiếu quý đại và yêu cầu đại gọi cho ông sĩ để nhảy thế tôi, nhưng tôi gạt đi.
Ôi, anh yên tâm, tôi đi được.
Nhìn nghiệp tôi cố cười, nói thêm.
Ê, suốt đêm qua và sáng nay không báo, bây giờ xin nghỉ, tôi không muốn mình mang tiếng chém dè.
Tôi đứng dậy một cách xiển niễn, đầu như nặng hơn mình. Móc dây đeo súng và chụp cái nón sắt lên đầu, tôi bảo Thuận tìm chặt cho tôi một khúc cây làm gậy. Thuận vừa đi vừa cười.
Ông thầy muốn ngụy trang cho gì si nó tưởng là ông già lụm khụm để khỏi đề phòng, làm chết đó nghe.
Cả đám cùng cười. Nhìn mục tiêu ông Cần Thơ vừa đọc, tôi giật mình ngạc nhiên. Đây là kinh thị đội, nơi mà cách đây chỉ mới vài tháng tôi đã đối diện với tiểu đoàn Tây Đô của Trần Cừ trong lần đổ quân diều hâu đúng 40 thầy trò y chang như bây giờ. Một điều đáng lưu ý nữa là mục tiêu này cũng chỉ cách lần đổ hôm qua hôm đó hơn 1 cây số. Tôi biết khu vực này nằm giữa Thuận Trung và Dòng Riền, với đặc điểm là không pháo binh ở quận nào trong 2 quận vừa kể trót tới. Cho dù có xài tới sạc 7 vì hút tầm pháo nên địch rất hiên ngang di chuyển ngày đêm. Ông thiếu tá Trúc, trung đoàn phó, danh xưng Cần Thơ, vừa cho tôi biết một chiếc xuồng chèo từ xa trên sông đã chui thật lẹ vào một tàng cây, nhưng ông đã thấy rất rõ ràng khoảng 6 trái rocket đã được phóng xuống đó. Giờ thì bổn phận của tôi là chỉ xuống để vác củi về thôi. Nghe dễ như lấy đồ trong túi. Tôi biết sự tự tin của ông có cơ sở vì vùng anh quanh kích tự do này thấy ghe di chuyển là hẳn chứ không còn ai khác. Tôi đã quậy vùng này nhiều lần và biết chắc chẳng có một người dân nào ở đây cả. Gọi máy thông báo mọi chi tiết vừa kể cho Kiểm và Cần xong, tôi nhìn xuống 2 bờ kinh thị đội. Con sông thẳng băng nhưng vườn tược mịt mùng, có nơi vườn kéo dài ra từ bờ sông ra mấy ruộng cả cây số. Bỗng hình ảnh trái mìn làm bị thương 4 quân nhân đại của đại đội 3 ngày hôm đó hiện ra. Tôi gọi máy nhắc lại Kiểm, Cần dặn dò em út lưu ý mình bảy. Chúng tôi xuống mục tiêu an toàn sau khi gunship cài nát 2 bên bờ sông. Từ bãi đáp đến cái cây to có tàn rậm che gần nửa sông, theo lời ông Trúc, cũng không xa lắm. Kinh nghiệm vừa rồi nhảy ngay đầu Trần Cừ khiến tôi dặn dò Kiểm Cần cẩn thận quan sát kỹ dưới chân chung quanh bên này bên kia sông và coi chừng Trần Cừ. Cả Kiểm và Cần đều cười. Tôi biết hai anh đã nhớ lần đổ quân hôm đó với 6 khẩu AK-47 chiến lợi phẩm. Chúng tôi chiếm khu vực tàn cây rậm, không có gì xảy ra. Bố trí lục soát chung quanh xong, tôi cho quân báo bắt đầu hạ thủy. Đầu tiên tôi cho kéo chiếc xuồng chèo đang chìm vào bờ.
Rocket trúng ngay phốc xuồng, một bên ghe bể nát, xuồng gần đứt làm đôi. Trên xuồng có một xác chết, một khẩu AK-47. Dưới sông nước đang chảy xiết khá mạnh, việc mò tìm cũng rất vất vả. Toán quân báo có vẻ nản muốn lên, nhưng tôi khuyến khích anh em cố gắng mò thêm, vì địch ít khi di chuyển bằng xuồng chỉ có một người, ít nhất cũng phải hai. Tờ báo chỉ tìm thấy có một xác trên ghe, chưa thấy củi đuốc gì để ông cần thơ. Một phần vì tôi muốn chờ, phần khác cũng đang cân nhắc. Kinh nghiệm nhiều lần, nhất là ở lần kinh thị đội này trước đây, cho thấy đang chuẩn bị sắp toán về thì phải nằm lại thêm một đêm rồi lãnh 4 chai whisky khá đầy một cách vô cùng vô duyên. Kinh nghiệm máu xương mới ràng ràng. Phải nửa giờ đồng hồ sau, và cách vị trí tàn cây gần 100 mét, anh em mới mò thấy thêm 2 xác chết và 1 khẩu AK-47 nữa. Người và súng không nằm chung mà cách nhau mấy chục mét. Tôi nghĩ là phải còn 1 khẩu AK nữa mới đủ số, nhưng thấy anh em quân báo khá mệt và lạnh nên cho ngưng cuộc mò tìm. Bây giờ đã gần 4 giờ chiều. Tiếng thiếu tá Chúc vang lên trên máy:
Kim Tước Mộc, nói với mấy đứa con anh đang lặn, tráng mò cho được. Tôi chắc thế nào cũng có củi, không nhiều thì ít.
Ông ngừng vài giây rồi quả quyết:
Ráng kiếm một vài cây củi rồi chuồn về bốc dễ dàng sớm Kim Tước Mộc. Nhanh lên, trời sắp tối rồi.
Đáp nhận Cần Thơ, tôi sẽ cho thêm em Út xuống mò. Chờ hơn 10 phút nữa, thấy trời đã ngã chiều, nghĩ rằng ông sẽ bốc về thật. Hơn nữa, ông đâu có biết tôi có 2 cây củi chưa báo, mà dụ lại thêm nãy giờ cơn rung hành hạ tôi dữ dội hơn, cơ hồ không thể di chuyển được một mình. Nếu giờ này lại có lệnh tiếp tục hành trình, tôi cầm máy.
Trình Cần Thơ, chúng tôi vừa mò được 2 khẩu AK-47 và 2 xác địch dưới lòng sông.
Giọng ông Trúc rất phấn khởi.
Tốt lắm Kim Tước Mộc, tập trung em Út lại, 20 phút nữa dễ dàng trả lời.
Nhận rõ Cần Thơ 5/5. Tôi đứng dậy và cảm thấy một cơn rung kỳ lạ làm 2 chân muốn sụm xuống. Thận và Đúng phải đứng choàng 2 tay và tôi để chúng giữ tôi đứng thẳng người. Thận nói:
Ông thầy bị sốt rét không có sai, em đã mấy lần bị như vậy.
Sốt rét tôi chưa bao giờ bị, nhưng đã nhiều lần chứng kiến. Một lần ở Dục Mỹ thấy một quân nhân đang học ngoài bãi tới cử rét hành, ngay giữa trưa nắng như đổ lửa mà anh nhào vào gốc cây, 2 tay khoanh sát trước ngực, 2 đầu gối co lên rồi ngồi sung như thằng lằn đứt đuôi. Chưa bao giờ chứng kiến bệnh này. Lúc đầu tôi nhìn anh với sự lạ lùng, tưởng như đùa vì giữa trưa nắng nóng mà ngồi sung, nhưng sau đó mới biết là rét sừng. Tôi không nghĩ là mình lại bị sốt rét sừng vì tôi uống ký ninh rất đúng liều, đúng quy định, nhưng cái rung thì cũng giống lắm.
Trong khi nghiệp cho tôi uống thêm thuốc, Thận nói:
Ông thầy ráng chút ơi, lên trực thăng là xong chuyện.
Tôi gọi máy chỉ thị cho chưởng quý Cần đưa trung đội anh đi gần tôi, để nếu tôi không còn đứng nổi bị khiêng thì anh thay tôi điều động đại đội. Vừa khi ấy thiếu tá Chúc lệnh cho tôi mở đường ra ruộng sắp toán ngay. Tôi vịnh tay vào vai lữ để tiếp tục hướng dẫn đại đội đi tìm chỗ mấy vườn mỏng nhất băng qua ruộng. Đi chưa được 20 phút thì tiếng ông Chúc vang lên:
Kim Tước Mộc, anh quay trở lại làng Chỉ Xanh và Zulu cải cách về hướng tây nam 1 cây số chờ lệnh, nghe rõ trả lời.
Nhận Cần Thơ rõ 5. Tôi chẳng có nhận gì rõ ràng lúc này nữa. Lịch sử quả là đang lặp lại. Không hiểu sao từ khi biết được mục tiêu nhảy bữa nay là kinh thị đội, tôi có ấn tượng rằng tối nay tôi phải ngủ lại đây. Tôi căn dặn Cần Kiểm thật cẩn thận ở một vùng đất mà mình đã tao ngộ mấy lần. Không phải xa lạ gì, tôi đặc biệt muốn lưu ý anh em đến mình 7. Đi gần 200 thước, Kiểm báo với tôi có một đám rễ bí rợ, bông trổ vàng nín, nhưng bông bi vàng cũng không thua gì bông bí. Tôi cho Kiểm dừng lại bố trí em Út ở đâu đứng đó chờ tôi lên, vịnh vai lữ. Tuy hơi chậm nhưng tôi cũng đi được, không đến nỗi phải kè hai bên. Mặc dù cơn rung cứ liên tục, rung từ trong tủy xương, rung ra ngoài tới da. Trên đường tới Kiểm, anh em chỉ tôi 2 trái bom bi được gài dưới một lá bí to. Sợi dây gân xanh lè nhỏ xíu văng thẳng băng từ trái bom ngang qua đường mòn. May mà lính đại đội 1 rất khôn, không bao giờ đi theo lối mòn, nếu không chắc là nãy giờ đã có nổ.
Kiểm lấy cái que cây chỉ tôi 1 trái 105 đen ngòm nằm khuất trong một gốc chuối.
Ai, còn chưa tới một tấc tay là tôi đã cho kéo trúng sợi dây này. Kiểm vừa nói vừa chỉ sợi dây. Đó, thiếu quý. Chưa có vùng nào mà mìn dày đặc như vậy. Mìn gài ở trong rẫy đang đông hoa kết trái, nghĩa là có người vung phân tưới nước, có người thu hoạch. Nhưng đã rất nhiều lần tới lui, chúng tôi chưa hề gặp được một người dân nào. Vậy ai là chủ nhân thật sự của đám rẫy ác ôn này? Anh em tôi không ai lạ gì câu trả lời. Tôi nói với Kiểm Cần và Phương, chúng ta chia làm ba cột. Kiểm bên phải tôi, tức gần bờ sông nhất, bộ chỉ huy đại đội chính giữa. Cần bên trái, khoảng cách giữa hàng là từ 15 tới 20 mét, giữ khoảng cách 4-5 mét một người. Lúc di chuyển bị tấn công, trung đội 1 quay bên mặt tác xạ vô giường, trung đội 2 quay trái giữ mặt ruộng, quân báo và đại liên bên hàng ngang giữ hướng trước mặt, đúng thận an lữ và tôi giữ mặt sau. Tất cả châu mắt vào đường để đi tìm miền bẫy, đừng có đi theo đường mòn và cầu. Tôi báo tình hình cho ông Chúc lúc này đã xuống vùng mất rồi, rằng chúng tôi đang gặp nhiều hiểm nguy rình rập. Ông dặn tôi cẩn thận và ráng đến mục tiêu rồi báo cho ông. Cẩn thận thì tôi biết lâu rồi, nhưng lội như vậy để làm gì trong khi trời đang gần tối thì ông không hề cho tôi biết. Tối đa 30 phút nữa, những sợi gân căng ngang đường sẽ không còn nhìn thấy được mà vẫn đi. Tôi không sao hiểu nổi quyết định của mấy ông thầy ngoài Cần Thơ. Hay là các vị cho rằng tôi báo cáo láo, chớ mình không hề có, hoặc có cũng không đáng kể. Còn đang suy nghĩ miên man thì một tiếng ầm thật lớn vang dội cả khung trời chiều của nông thôn, tiếng nổ từ hướng phía trước và bên mặt tôi. Biết trung đội một bị... Tôi gọi Kiểm liên tục không có tiếng trả lời nào. Một quân nhân sau cùng của trung đội 1 cách chỗ tôi đứng chừng hơn 10 mét nói với tôi, nổ rồi thiếu quý ơi, đang nằm la liệt đằng trước. Tôi gọi máy cho Cần bố trí lại, dặn dò em Út cẩn thận đừng để nổ thêm một trái nữa. Tôi kéo Lữ và An cùng lên, chìm đúng nghiệp và tôi. Một hiện tượng thương tâm kinh hoàng tôi chưa từng chứng kiến. Toàn thể quân nhân trung đội 1 không một người nào còn ngồi hay đứng được. Tất cả nằm lạng đã lên trên và hai bên đường mòn, máu me bè bét. Tôi gọi, Kiểm ơi Kiểm nghe tôi không? Không có tiếng trả lời. Đang đi lại chỗ cái cần anten, bỗng có tiếng nói nhỏ, trung sĩ Kiểm nằm chỗ này thiếu quý. Tôi và Nghiệp tiến đến. Trước tiên Kiểm nằm té ngang, Nghiệp đỡ anh nằm ngay, phát giác ra cái tay trái mà thân mình Kiểm té đè lên bị trúng miệng gãy, máu thấm đỏ ướt áo. Tôi cúi xuống cùng Nghiệp, hình như xương bị gãy. Kiểm vẫn mê man, tôi hỏi Nghiệp, nặng lắm không? Sao Kiểm lại mê như vậy? Nghiệp xem sơ qua quanh người Kiểm đáp, chắc chỉ có cái tay này thôi thiếu quý, không nặng lắm, chưa biết tại sao lại bị kích xúc. Trong khi Nghiệp lo băng cho Kiểm, tôi kiểm tra cả trung đội 1 thì 15 chiến sĩ của trung đội 1 chỉ còn duy nhất một quân nhân không bị thương, người đã trả lời tôi câu đầu tiên sau tiếng nổ. Còn 14 người khác đều trúng miệng, may mắn không ai thiệt mạng. Trung sĩ Thành, trung đội phó và một hạ sĩ nhất nữa đã gãy chân nhưng không nặng lắm. 4 quân nhân khác vừa bị miễn ở chân, ở tay và nhiều chỗ trên người nhưng cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Một anh gãy tay có vẻ đau đớn nhưng dìu đi được. Phần còn lại thì đa số bị trúng bên hông, ngực, chân, vì trái đạn nổ từ hướng bên mặt tạt qua nên mới gây thiệt hại nhiều như vậy. Theo lời trung sĩ Thành thì khi đi đến cái mương nhỏ này không cầu, binh nhất Đức đi đầu đã lội xuống mương, nước không sâu lắm, chỉ tới thắt lưng. Đức qua mương xong, tới bờ bên kia đưa tay nắm một tàu lá dừa thòng xuống rạch kéo mạnh để lấy đà nhảy lên bờ thì nó nổ. Tàu lá đương nhiên là cái bẫy, trong khi đó bên này cầu, cả trung đội lơ là cảnh giác đang chồm nhom chờ qua rạch nên lãnh trọn trái 105 biến cải này. Chỉ nhìn qua quang cảnh sơ dòng cục tại chỗ, tôi biết cái lỗi lầm dẫn đến tai họa này dĩ nhiên là do binh nhất Đức nếu đúng ngay sợi dây dẫn đến ngòi nổ trái mìn, nhưng nguyên nhân chính xuất phát từ Kiểm. Kinh nghiệm Kiểm có thừa để thấy trước và tránh được trái 105 này, nhưng định mệnh đã dẫn dắt Kiểm đi theo con đường mòn ngay bờ rạch không có cầu, đứng ngồi chồm nhom chờ vượt qua rạch. Đi không giữ khoảng cách, mất cảnh giác rơi vào ước đoán đúng của địch, nếu kéo tàu lá dừa lấy đà lúc qua mương.
Những quả mìn này có thể thôi, địch mới vừa gài vì chúng tôi ở ngoài bờ sông khá lâu. Ba xác chết dưới sông chứng tỏ địch đã lãng vãng quanh đây không nhiều thì ít. Là một hạ sĩ quan làm được trung đội trưởng, Kiểm đã kinh qua mấy cái thứ đó đồ bỏ. Chẳng qua chỉ là một phút lơ đễnh, mất cảnh giác và chủ quan thôi. Cái giá mà Kiểm phải trả lần này tuy không cao lắm, nhưng phải nói là vừa đau vừa tức. Ngày nào xuất viện về, chắc cái môi mỏng của Kiểm mặc sức mà tém mà biện minh. Tập thứ 17 của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 18.